Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư đầu tháng. Mỗi ngày thứ tư, đặc biệt là thứ tư đầu tháng, tại giáo điểm Tin Mừng chúng ta luôn có giờ cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình. Mà năm nay, theo hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta chú ý cầu nguyện cho các gia đình trẻ và những gia đình đang gặp khủng hoảng, đang gặp thử thách mà có thể dẫn đến tình trạng ly thân hay là ly dị. Cho nên chúng ta phó thác tất cả những gia đình đang gặp khủng hoảng cho lòng thương xót của Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khủng hoảng được có sức mạnh từ lòng thương xót Chúa, từ quyền năng nơi lòng thương xót Chúa mà vượt qua những khủng hoảng ấy. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình được có lòng thương xót nhau. Những gia đình gặp khủng hoảng là vì họ ganh tị nhau, họ nghi ngờ nhau, họ gièm pha nói xấu nhau, hoặc là họ tranh giành ngôi thứ, tranh giành của cải ruộng đất, vân vân. Họ không có lòng thương xót, không có lòng bao dung, không có lòng vị tha, cho nên chấp nhất, cố chấp rồi đi đến việc chia rẽ, rồi đi đến chia tay, ly thân, ly dị. Đó là tình trạng các gia đình ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn một cái phương án duy nhất: vì ngoài lòng Chúa xót thương. Vì ngoài lòng Chúa xót thương,
không còn muốn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Vâng, thưa anh chị em, chỉ có một cái cách duy nhất thôi: ngoài lòng Chúa xót thương, không còn hy vọng nào đâu. Cho nên là trong các gia đình, chúng ta hãy bám chặt lấy Chúa và đón Chúa vào trong gia đình của mình, để lòng thương xót Chúa ngự trị trong gia đình, ngự trị trong đền thờ tâm hồn của mỗi gia đình. Từ đó thì gia đình mới có thể có được bình an, có được hạnh phúc đích thật. Còn nếu không, chúng ta thấy vẫn cứ tiếp tục khủng hoảng, vẫn cứ tiếp tục đi đến chỗ ly thân, ly dị, mà tìm mọi phương thế của nhân loại, không có phương thế nào đâu. Ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Và ngày hôm nay, ngày thứ tư tuần thứ ba phục sinh, lời Chúa cho chúng ta thấy là kế hoạch cứu độ của Chúa là muốn cứu độ hết tất cả mọi người. Tất cả những người Cha ban cho ta, ta không muốn để một ai hư mất, vì ta từ trời xuống thế. Và ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Cho nên những thành viên trong các gia đình mà tin vào Đức Giêsu, tin vào lòng thương xót của Chúa thì có sự sống đời đời. Mà sự sống đời đời ấy bắt đầu ngay từ cuộc sống đời này, một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Nhưng thưa anh chị em, để cho mọi người có thể tin vào Đức Kitô thì cần có những người nhiệt thành rao giảng tin mừng và làm chứng cho Thiên Chúa, để cho người ta tin vào Đức Giêsu. Vì kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là muốn cho mọi người tin vào Đức Kitô để được cứu thoát, để được ơn cứu độ. Mà để cho người ta tin thì phải có người rao giảng. Mà những người rao giảng ấy muốn cho lời rao giảng của mình có giá trị thì phải là những người đi làm chứng. Người ta, các Đức Giáo Hoàng đều nói, ngày hôm nay người ta tin vào những lời chứng hơn là những lời giảng, tin vào những cái gì thực tế, thực hành hơn là những lý thuyết, tin vào những người sống và làm chứng hơn là những thầy giảng. Cho nên rất cần những chứng nhân. Vì thế mà những người nhiệt thành rao giảng tin mừng phải là những người đi làm chứng cho tin mừng ấy. Như lời Thánh Justin nói rằng là máu các thánh tử đạo là hạt giống sẽ trổ sinh niềm tin Công giáo. Hay nói một cách vắn tắt, máu tử đạo thì sinh đạo. Máu tử đạo thì sinh đạo, tức là trổ sinh ra những niềm tin, những hạt giống để mà cho vườn hoa, vườn bông của Công giáo được trăm hoa đua nở. Muốn cho những hạt giống đức tin ấy được trổ sinh hoa trái thì phải có những giọt máu đào của những người đứng ra dám chết vì đạo, dám làm chứng vì đạo. Máu các thánh tử đạo sẽ là hạt giống trổ sinh niềm tin Công giáo. Mà để có người làm chứng thì vẫn phải có người bách hại. Vì thế, mặc dù anh chị em thấy nghe trong bài đọc 1 của ngày thứ tư tuần thứ ba phục sinh sách Tông đồ Công vụ, giáo hội sơ khai còn non nớt, nhưng làn sóng bách hại đạo đã bắt đầu. Chúng ta nghe sách Tông đồ Công vụ, hồi ấy hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Trải qua một cơn bắt bớ dữ dội, tức là người ta bách hại đạo, người ta tìm cách để mà ngăn chặn những người đi loan truyền tin mừng, và người ta tìm cách tiêu diệt những người dám sống cái tin mừng đó, dám loan báo tin mừng đó. Hội thánh ngay từ thời ban đầu đã gặp cơn bách hại dữ dội lắm rồi. Cho nên Thiên Chúa để cho việc bách hại đó xảy ra để có người làm chứng. Thiên Chúa cho phép những con người ta bách hại đạo để có người làm chứng. Và nhờ việc làm chứng đó mà nhiều người sẽ nhận ra và tin vào Chúa Giêsu. Anh chị em nhớ, có bách hại, có những con người bách hại và Thiên Chúa cho phép nó xảy ra để làm gì? Để có những người dám đứng ra mà làm chết vì cái niềm tin đó, có những người đứng ra bảo vệ cho cái niềm tin đó, có những người đứng ra làm chứng cho niềm tin của mình, như là các thánh tử đạo Việt Nam, bất chấp đe dọa, bất chấp thử thách, bất chấp tù đầy, bất chấp là những nguy hiểm đến cả tính mạng của mình vẫn không bỏ đạo. Đó là những người làm chứng. Các thánh tử đạo Việt Nam là những người làm chứng cho đạo Công giáo của mình trên đất nước Việt Nam này. Thế thì cần phải có những người làm chứng. Mà khi có những người làm chứng thì có những người bách hại. Và Thiên Chúa là người điều khiển. và cung cấp sức mạnh cho các tín hữu để giúp họ mở mang giáo hội đi khắp mọi nơi. Chính Thiên Chúa là người điều khiển, chính Thiên Chúa là người ban sức mạnh cho các tín hữu, cho nên các tín hữu ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê ở Jude và Samaria. Hội thánh tại Jerusalem bị bắt bớ dữ dội sau cái chết của phó tế Stephano. Các môn đệ và các tín hữu phải tản mát về các vùng quê ở Juda và Samaria để hoạt động. Còn phó tế Philip thì đi xuống vùng Samaria và thành công trong việc rao giảng tin mừng tại đó. Chúng ta thấy là Philippe xuống vào thành miền Samari và rao giảng Đức Tin Kitô cho cư dân ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe rao giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Người ta kéo đến vì người ta nghe đồn và người ta thấy được những dấu lạ mà Philippe do quyền năng của Thiên Chúa ban cho đã làm được điều đó. Đây, chuyện đó xảy ra là như thế này. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Thưa anh chị em, Thiên Chúa đã ban cho các tông đồ quyền rao giảng và quyền chữa lành cũng như quyền trừ quỷ. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Quyền năng ấy không chỉ dừng lại ở các tông đồ mà còn ban cho những người kế tiếp. Ở đây chúng ta thấy là một phó tế Philippe. Khi ông đi rao giảng, mà tại sao ông đi rao giảng đi nơi khác, là vì ở Jerusalem bị bách hại. Vì bị bách hại như vậy cho nên là các tín hữu phải đi tản mát đi các nơi khác. Mà nhờ đi tản mát đi các nơi khác đó mà tin mừng được rao giảng. Chúa đã biến sự dữ trở thành sự lành. Nào, dưới cao lên. Chúa biến sự dữ trở thành to lên. Chúa biến sự dữ trở thành vì nhờ vì bị bách hại mà các tông đồ phải trốn đi nơi khác, trừ các tông đồ ở lại, còn tất cả những người tín hữu thì phải đi sang các thành khác. Chúng ta thấy Chúa nói là khi họ bách các con ở thành này thì sang thành khác, trốn sang thành khác, chứ không có ở lại thành đó, để mà làm công việc là đi loan báo tin mừng cho nhiều người chưa được biết Chúa. Và chính vì bị bách hại như vậy, cái sự giữ là bách hại, nhưng Chúa biến cái sự giữ ấy trở thành việc, nếu mà không bách hại, các tông đồ cũng như là các môn đệ và những tín hữu sơ khởi cứ tụ nhau lại Jerusalem mà cứ vui vẻ bên nhau, cứ gom gom lại cha con hát mẹ khen hay. Nhưng vì có bách hại như vậy, họ phải trốn, họ phải chạy, họ phải lánh, họ đi về những cái miền quê, đi về những vùng sâu vùng xa. Nhờ đó mà họ đem tin mừng đến rao giảng. Chúa đã biến sự dữ trở thành sự lành. Giống như là một người đang khỏe mạnh thì chỉ lo đi ăn chơi, đi ăn nhậu, đúng không? Nhưng mà vì bị đụng xe, què giò, không đi ăn chơi, không ăn nhậu được, ở nhà mới chịu mở đài lòng thương xót Chúa ra mà nghe, có không? Rồi mới chịu cầu nguyện lòng thương xót Chúa, có không? Chúa đã biến sự dữ trở thành sự lành. Nếu cứ để ông ấy khỏe là ông ấy có chân, ông ấy chạy, ông ấy không chạy đến nhà thờ mà ông chạy đến nhà thổ. Nhà thổ là nơi ăn chơi, không đến nhà thờ mà đến nhà thổ, không đến cầu nguyện mà đi cầu cơ, có không? Không đến cầu nguyện mà đi cầu cơ, không đến nhà thờ mà đi nhà thổ, rồi không đi chia sẻ mà đi chia gì? Chia bài. Đấy, ta thấy rõ ràng. Rồi một trường hợp khác là đang làm ăn thành công lên như diều gặp gió, có giờ đi lễ không, có biết nghĩ đến người khác không, chỉ biết đi kiếm tiền, rồi đi làm tiền, đi tiêu tiền, rồi đi gửi tiền, lúc nào cũng nghĩ đến tiền và chẳng cần nghĩ đến Chúa. Đùng một cái làm ăn thất bại, phá sản, nhà ngân hàng kéo đến lấy hết, tịch thu hết tất cả tài sản. Lúc đó tiền không còn thì tình cũng không còn, tiền cũng hết, hết tình thì hết tiền, chẳng có con nào nó đi theo nữa. Cho nên ông buồn, ông đi lang thang đến đến đâu, đến đến đâu, lòng thương xót Chúa. Ông buồn, ông lang thang, ông leo lên cái xe buýt 72. Xe buýt 72 đưa ngồi chán nản, muốn đưa đến đâu thì đưa. Đưa một phát đến cuối bãi, cuối bến là ngay giáo điểm tin mừng. Ông thấy người ta đi vào, ông cũng buồn, ta đi lang thang bởi vì, biết là bởi vì hết tiền chứ bởi vì đâu gì nữa. Biết rồi chứ còn bởi vì đâu, bởi vì hết tiền cho nên mới lang thang vào tới giáo điểm tin mừng ở bến xe, cuối bến xe buýt 72, mò mò vào trong này, tiền không có. Ông mới bắt đầu, ông thấy người ta đọc kinh, ông thấy người ta cầu nguyện, ông thấy người ta lên chia sẻ, ông thấy người ta làm chứng, ông thấy rằng là Chúa ban ơn cho những con người nghèo, những người khổ, những người biết chạy đến lòng thương xót Chúa. Lúc đó ông mới quỳ xuống và nước mắt ông chảy ra và ông lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin tha thứ tội lỗi cho con. Lúc đó ông không còn đi xe hơi, ông không còn mặc vest, ông còn không còn xách ca táp, bụng ông không còn bự ra nữa, mà bắt đầu ông mặc quần áo như những người hành hương ở đây, cũng chân đất, cũng chân dép, cũng cơm nắm muối mè, vân vân và vân vân. Lúc đó ông mới được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Chúa đã biến sự dữ trở thành, Chúa biến sự dữ trở thành. Rồi rất nhiều hoàn cảnh, chúng thấy sau năm 75, người ta khó khăn, người ta thiếu thốn, mọi sự người ta dễ chạy đến với Chúa hơn, đúng không? Còn bây giờ các giáo xứ, các bạn trẻ, có ai tham gia ca đoàn, có ai tham gia giới trẻ, có ai tham gia giáo lý viên nữa không? Hết rồi, người ta đi vào trong các nơi mà có công ăn việc làm, các nhà thờ ở miền quê bây giờ chỉ còn lại những bà già, những trẻ em mà thôi. Những trẻ bỏ xứ mà lên thành phố để mà kiếm công ăn việc làm, rồi ở đó luôn vì đời sống họ nó đầy đủ hơn, cho nên lâu lâu mới về quê một lần. Sứ đạo chỉ còn hắt hiu, chỉ còn lèo tèo vài người trẻ vì không có kiếm được việc làm mới chịu ở lại quê, còn đại đa số là những người già và trẻ em mà thôi, đúng không? Và đó là điều mà các linh mục bây giờ đang gánh một cái gánh nặng về mục vụ rất là nặng mà không biết giải quyết như thế nào đó. Cho nên là khi mà con người ta khó khăn thì người ta lại chạy đến với Chúa. Bây giờ có công ăn việc làm ngon lành ở Sài Gòn rồi, lao vào kiếm tiền. Và nhiều bạn có tiền thì sinh, có tiền thì sinh tật, có tiền thì mới sinh tật, không có tiền thì chạy đến nhà thờ cầu nguyện. Bây giờ có tiền rồi, không có đi cầu kinh nữa mà đi cầu cơ, không có đi chia sẻ nữa mà đi chia bài, không có đi ăn chay nữa mà đi ăn gì, ăn chơi, ăn nhậu. Đó, bao nhiêu cái điều đó ta thấy rằng là vì khó khăn, vì thử thách mà người ta bám chặt lấy Chúa, vì bị bách hại mà người ta phải ra đi. Giống như Đức Giáo Hoàng nói, hãy mở tung cánh cửa mà đi ra vùng ngoại biên, đi ra những vùng sâu vùng xa, chứ không có tập trung ở thành phố, không có đóng khung ở trong nhà dòng, không đóng khung ở trong nhà thờ, nhà xứ, trong cái pháo đài an toàn đó, mà tưởng rằng là đạo Chúa đã đến nơi rồi, mọi người được tin vào Chúa hết rồi. Không đâu, ở sứ đạo chúng ta chỉ ở trong sứ đạo thôi, còn bao nhiêu nơi khác chưa được biết Chúa. Ai làm công việc đó? Chính anh chị em những người tín hữu, chính anh chị em những người giáo dân làm công việc đó. Vì là trong bài đọc 1 nói rằng là mọi người đều phải tản mát đi về những vùng quê. Mọi người phải tản mát đi về những vùng quê, và nhờ đó mà tin mừng mới được rao giảng bởi chính những người giáo dân. Tôi đưa một cái ví dụ rất điển hình là 10 năm chúng tôi làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, thì tôi thấy rằng là chính những người giáo dân lại là những người làm công việc đó hiệu quả hơn bất cứ một ai khác. Có những người, có những nhóm giáo dân đến đây cầu nguyện xong rồi, anh chị em đi về xứ của anh chị em, đi về nhà quê của anh chị em, đem theo những tài liệu, máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt, những phương tiện đó, rồi anh chị em đi giới thiệu cho người này, đi giới thiệu cho người nọ, giới thiệu cho người kia. Rồi vì không thể đến đây thường xuyên được, anh chị em mỗi tuần, mỗi tối tụ họp nhau lại ở nhà một người nào đó cầu nguyện lòng thương xót Chúa, chia sẻ. Hai mới đầu 2-3 người, rồi về sau lên đây 20-30 người. Sau đó anh chị em vào xin phép trà sở của anh chị em để được cầu nguyện lòng Chúa thương xót công khai ở nhà thờ. Và trà sở sau khi đã điều tra cẩn thận rồi, đã điều nghiên kỹ càng rồi và chấp nhận cho anh chị em. Và từ đó nhóm lòng Chúa thương xót mở rộng ra. Vì lòng thương xót Chúa không có giới hạn như là một đoàn thể công giáo tiến hành. Việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa không phải là một đoàn thể, không phải, nhưng mà đó là việc của tất cả mọi người. Vì Chúa nói ta mong ước rằng mọi người trên hành tinh này đều được nghe biết về lòng Chúa thương xót trước khi giờ công thẳng của ta ra tay, trước khi ngày phán xét đến. Cho nên mỗi một người anh chị em có cái sứ mạng, có một cái nhiệm vụ, có một cái trách nhiệm cao cả, đó là đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót ở chỗ anh chị em sống, ở nơi các bạn làm việc, ở nơi các bà sinh sống, ở nơi các ông nghỉ ngơi, chỗ nào cũng có. Chúng tôi thấy một cái kinh nghiệm xin được chia sẻ với anh chị em. Sau khi mà không được làm lòng Chúa thương xót ở Việt Nam nữa, thì tôi chạy sang Hoa Kỳ, sang Mỹ 6 tháng ở đó. Và trong 6 tháng đó đi từ tiểu bang này sang tiểu bang nọ, đến tiểu bang kia, vì không được phép hoạt động một cách công khai và chính thức, cho nên tôi đi chui từ tiểu bang này tới tiểu bang nọ, rồi đến nhà này vào nhà nọ, rồi nhà đó mời 2-3 người đến, mỗi tối tụ họp ở một nhà để làm lễ, để cầu nguyện, để chia sẻ về lòng Chúa thương xót. Rồi tôi post những cái bài đó, bài giảng đó lên trên mạng, rồi thấy động đậy, không có nguy cơ là bị cấm cản, tôi lại chạy sang nhà khác. Và lại đến nhà này thấy có nguy cơ, lại chạy sang cái tiểu bang khác. Chúng tôi cứ đi như vậy, có những ngày phải đi mấy ngàn cây số, đi từ nhà này sang nhà kia, đến nơi mà còn phải đứng ngoài cửa coi những người nào quen thân thì mới dám cho vào, còn những người lạ họ chỉ cần nhá điện thoại coi tôi ở đâu là họ nhá điện thoại, họ kéo đến. Cho nên là nhắc nhau là không được báo điện thoại, chỉ những người nào được báo thì chỉ biết mình đến thôi, chứ không được báo người khác. Lúc đó thực sự với anh chị em cũng giống như là trong bài đọc một ngày hôm nay, bị bách hại dữ dội, cá nhân tôi thôi, nhưng mà chú dùng cái cách đó để cho tôi không có trụ lại được ở một chỗ nào cả, mà phải ra đi hết tiểu bang này tới tiểu bang kia, nhiều khi mệt phờ người ra, đến nơi là 12 giờ đêm. Rồi 12 giờ đêm báo tin cho nhau là 4 giờ sáng đến, hoặc có khi đến nơi vào lúc 8 giờ tối thì báo cho nhau 11 giờ đêm, chia sẻ cho đến 12 giờ. Cứ như vậy thưa anh chị em, cho đến bây giờ là sau 8 năm, 6 tháng hoạt động ở chui rút mà hầm trú ở Hoa Kỳ rồi. Bây giờ thì tôi thấy rằng là những nhóm mà chúng tôi đến chia sẻ hồi đó 5 người, 10 người mà phải nấp náp, phải lén lút như vậy, bây giờ được 50 người, được 500 người, vân vân và vân vân, và họ được phép của cha sở hoạt động công khai, cầu nguyện công khai, và cứ như thế từ tiểu bang này nhân ra tiểu bang khác, lan ra tiểu bang khác. Chúng tôi thấy rõ đây là cái kinh nghiệm, là khi bị bách hại, khi bị cấm cách, khi bị khó khăn, đấy là đường lối của Chúa. Để cho như thánh Faustina, Chúa nói Faustina rằng là khi mà con đi loan báo lòng Chúa thương xót, mà con gặp khó khăn, con gặp thử thách, thì con biết được rằng đó là con đang đi đúng đường của Chúa rồi. Còn nếu mà con gặp dễ dãi, nếu mà con gặp thành công, nguy hiểm, coi chừng đó là cái mồi, cái bả của ma quỷ nó làm cho mình, tưởng rằng đó là công việc, đó là của mình. Còn gặp khó khăn thử thách, mình không biết làm gì cả, thì Chúa sẽ hướng dẫn mình làm. Và thành quả có được đó là hoàn toàn là bởi Thiên Chúa. Như mạnh lên, tất cả những gì ta có thể làm được là bởi tất cả những gì ta đạt được là nhờ. Tất cả những gì mà ta thành công được không phải là sức của con người, mà là sức của quyền năng của vâng, thực sự với anh chị em như vậy. Đây là cái kinh nghiệm của chính tôi. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Tôi cảm thấy mình không có một sức nào để có thể làm được. Hoàn toàn cô thân, cô thế, cô độc ở nơi xứ lạ quê người. Không có anh em bà con gì ở bên đất Mỹ. Chẳng có quen biết ai cả. Ấy vậy mà chính những người giáo dân họ lại đón tiếp và họ lại đưa vào hầm trú, rồi họ gọi những người họ quen biết đến và cầu nguyện. Có lần họ đưa tôi vào tiệm phở, phở Việt Nam, đi thèm ăn tô phở, nó bảo con dắt cho bà ăn phở. Thì tôi đang mới đều đang gọi, một con bé nó bê phở ra, nó cứ nhìn tôi hoài, nó cứ nhìn tôi hoài, rồi bê ra lại đứng nhìn, bê ra lại đứng nhìn. Cái tôi nói em nhìn cái gì mà kỹ thế? Cái nó cứ nhìn một lâu, cái nó bảo con xin lỗi, có phải là cha Long hay không? Tôi bảo mình nó trốn vô trong tiệm phở, vô trong cái góc ngồi, đội cái mũ sụp sụp rồi nó còn thấy. Mình chẳng nhẽ mình nói dối, mình chối như là Phêrô chối Chúa thì không xong. Mình chỉ hỏi tại sao mà con biết? Nó là con nghe cái giọng của cha nó quen quen, vì con vẫn nghe cha giảng lòng thương xót ở trên mạng. Mà nhà con ở dưới miền Tây, con chạy sang đây là anh con bảo lãnh qua để làm việc, để kiếm tiền đem về giúp gia đình. Thế là nó vừa mới đặt tô phở xong, tôi nói đúng rồi, cái nó ôm nó khóc, quá sực nó khóc. Khóc xong ăn phở xong không phải mất tiền. Đỡ quá. Nếu mà nhát gan mà chối và không phải là cha Long thì là mất tiền. Cho nên là đời thứ hai vừa rồi tôi nghĩ, tôi đi ra một chỗ biển ngồi thinh lặng một mình, đang ngồi nói chuyện với mấy em, thì bỗng có một đứa nó cứ nhìn tôi, nó chừng chừng nó nhìn mãi, cái nó lại hỏi thưa cha, có phải cha là cha Long không? Chẳng nhẽ mình lại chối cũng không xong. Nó bảo con có nhìn thấy không, mà con nói bảo con không nhìn thấy, mắt con bị kém, nãy giờ con cứ nhìn cha nhưng mà con không có thấy gì, thế mờ mờ. Con mới lắng nghe cha nói chuyện với mấy anh chị chung quanh thì con nhận ra cái giọng của cha, cho nên con đến con chào cha, vì con đã nghe cha giảng cả mấy năm nay rồi, cha trốn đâu con nghe giọng của cha cũng không thoát, đành phải nhận và vâng, thì đây, thì cha đây, thế nó mời cho được một ly nước, đỡ quá. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là lúc mà gặp khó khăn, lúc mà gặp thử thách, chính là lúc mà Chúa muốn dùng mỗi một người chúng ta để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Một trường hợp khác, ở một giáo xứ Mỹ, một cái nhóm mà 3 năm trời là cứ phải ở ngoài nhà thờ, không được phép vào trong nhà thờ, cha sở chưa cho phép. Họ cứ kiên trì mưa cũng như nắng, bão tuyết cũng như là trời khô ráo, một nhóm cứ 5 người, 10 người quỳ ở trước cửa nhà thờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Kiên trì như vậy, cha sứ thử thách đúng 3 năm. Mỗi lần nó lại khóc nói tôi, trời ơi, bây giờ sao bây giờ? cố lên con, cha cũng như con, cha có đâu hơn gì đâu, cha cũng phải chui rút hết nhà này đến nhà kia mà. Thế thì cuối cùng 3 năm sau, cha Sở mới thấy được cái thành tâm thiện chí của họ, thấy được sự khiêm tốn của họ, và cha cho phép họ hoạt động. Bây giờ nhóm đó hoạt động rất thành công ở đất Mỹ. Rồi bên Hà Lan cũng thế, cũng trường hợp như vậy. Em đó nó khóc quá sức, lúc đó than, bảo bây giờ chúng con chỉ muốn bỏ thôi, bảo đừng có bỏ. Một hai người cũng kiên trì, hãy nhớ bài đọc một của ngày hôm nay, ngày thứ tư tuần thứ ba phục sinh, giáo hội sơ khai tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Mà một trong những người bắt bớ ấy, thưa anh chị em, nhân vật ấy không phải ai xa lạ, người ấy chính là, giống như bài hát gì, người ấy chính là anh đây, cái bài mà Thiên Duyên Tiền Định ấy. Người ấy quê quán nơi đâu, giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Thì cái người mà bách hại dữ dội giáo hội sư khai không phải ai xa lạ, mà người ấy tên là ông Saulo. Saulo thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Saulo hăng hái như vậy. Saulo một người sùng đạo như vậy. Nhưng mà cái sùng đạo ấy, cái lòng tin của ông ấy không phải là tin vào Đức Kitô, mà ông tin vào cái đạo Do Thái, ông tin vào đạo cũ, ông tin vào cái niềm tin truyền thống của ông ấy. Và ông cho rằng Đức Kitô là một tên tà đạo, mà những người theo Đức Kitô là những người tà đạo. Cho nên là ông hăng hái đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Cho nên chúng ta thấy đôi khi Chúa dùng bàn tay, Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng là đôi khi Chúa dùng bàn tay của những người đạo đức để mà cản phá cái công cuộc ấy, là ma quỷ dùng bàn tay và Chúa cho phép việc đó xảy ra. Cũng như Chúa cho phép việc mà Saulo bách hại đạo dữ dội như vậy, và chính ông ấy bách hại đạo dữ dội như vậy, sau này ông ấy bị ngã ngựa trên đường Damascus và ông ấy được ơn quay trở về. Thì ông ấy bách hại đạo hăng hái bao nhiêu thì sau này ông ấy cũng bảo vệ và loan báo làm chứng cho đạo mạnh bấy nhiêu. Cho nên Chúa đã biến sự dữ trở thành, có nên biến sự dữ trở thành. Anh chị em thấy chúng số là hên hay là may? Hên hay là may? Có những người trúng số xong rồi thì tới số, có không? Đang nghèo vậy sống vui vẻ, mà trúng số một cái là bắt đầu bao nhiêu là kẻ cướp nó rình, có chưa? Biết bao nhiêu là những người khác ghen tị, có không? Rồi bao nhiêu là những người nhận vơ thấy sang bắt quàng làm họ, có không? Rồi thì mình phải chia hết cho người đến người kia. Cuộc sống mình từ khi trúng số là hết yên ổn, hết bình an. Lúc nào đêm nào cũng phải lo ngay ngáy là cướp nó đến rồi đi ra đường, bây giờ cũng còn đi được ngon lành nữa không? Không. Cho nên là chưa hẳn trúng số đã là cái điều may mắn, mà coi chừng trúng số thì là tới số. Mà có những người sống nghèo hèn, sống nghèo nàn, sống một cách thiếu thốn ấy vậy mà lại là cái may cho họ, vì họ chẳng có phải lo cướp lo bóc gì cả, có không? Và như vậy họ bám lấy Chúa chứ họ không bám lấy đồng tiền, có không? Họ tôn thờ Thiên Chúa chứ không tôn thờ ma quỷ, có không? Cho nên là những người có tiền coi chừng lại là những người mà chạy theo thần tài, thần tiền, và Phaolô bảo rằng là Chúa của họ là cái bụng. Còn những người nghèo khổ ấy, ta coi như là bị bách hại ấy, sống trong sạch ấy, sống gọi là thật thà thì thua thiệt ấy, ta chấp nhận cái thua thiệt ấy, mà lại chính là người Chúa bảo ai có lòng trong sạch thì được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho ai có tinh thần khó nghèo, vì nước Thiên Chúa là của họ. Vì thế thưa anh chị em, khi mình đi theo Chúa, có những lúc mình cảm thấy người mà bách hại mình không phải ai xa lạ, mà chính là người thân của mình. Chúa nói anh sẽ hại em, cha sẽ tố con, vợ sẽ tố chồng và làm khổ lẫn cho nhau. Vì danh thầy các con sẽ bị người ta sỉ nhục, người ta bách hại, người ta bắt bớ và người ta làm khốn, làm khổ. Nhưng phúc cho những ai bị bách hại vì nước Thiên Chúa, vì nước trời là của họ. Đó là một trong tám mối phúc thật. Mình bị bách hại vì loan báo tin mừng, bách hại vì làm chứng cho tin mừng, bách hại vì đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, bách hại vì đi loan truyền lòng Chúa thương xót, bách hại vì dám làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Khi mình bị bách hại như vậy, mình thấy rằng đó là cái phúc lớn lắm. Đó là cái phúc lớn lắm thưa anh chị em, mà Chúa dành cho những người mà Chúa chọn, Chúa dành cho những người mà dám dấn thân cho công cuộc loan báo tin mừng, loan báo lòng Chúa thương xót. Ô anh chị em ơi, ô anh chị em ơi, ta đi, ta đi. Anh chị em hỏi đi đâu, đi đâu chứ? Ta đi, ta đi. Đi ăn chơi, đi ăn chơi. Giê-xu mấy bà giơ tay nhiều vây, vây mà cũng giơ tay nữa. Ta đi, ta đi. Đi kiếm tiền, đi kiếm tiền. Nói là không đi. Ta đi, ta đi. Ăn nhậu, ăn nhậu. Ta đi, ta đi. Đi buôn dưa lê tám chuyện người khác. Phải dám cương quyết như vậy. Dám cương quyết như vậy. Ta đi, ta đi. Đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đi loan báo tin mừng. Đi loan báo quyền năng lòng thương xót Chúa. Đi kiếm tiền ăn chơi. Phải dứt khoát. Ông vẫn còn cứ giờ thầy. Đây ông lên đây ông tỏi, ông quay, ông giơ tay làm gì? Sao mà tôi nói là đi kiếm tiền ăn nhậu mà ông lại giơ tay là sao?
Dạ con ơi, bây giờ con chưa, từ trước giờ không hay ăn nhậu lắm. Cho nên con thấy cha nói là đi ăn nhậu, con rất thích ăn nhậu. Nhưng mà cái tội là con thì không có tiền. Thế thì con cũng xin nói với cha này này, con muốn chứng, làm chứng với cha. Con như vậy là năm nay là 85 tuổi, có hai vợ chồng con đi từ hơn 9 giờ sáng, dậy từ lúc 4 rưỡi để chuẩn bị đi vào giáo mừng, giáo điểm tin mừng này để cầu nguyện cho gia đình mọi người biết đường mà tìm đến mà theo Chúa. Nhà con ấy thì con dâu con trai là cũng đã theo đạo, nhưng mà có một con dâu hiện giờ đấy là tuyên xưng chối đạo.
Tuyên xưng chối đạo. thưa anh chị em, đó là tuyên xưng đức tin, chẳng có ai mà tuyên xưng chối đạo. Vâng, thưa anh chị em, đây là một ông 95 tuổi hay là 85?
85.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay chào ông ấy, 85 tuổi. Đây, lại bà lên đây. Ủa, tôi ai đây?
Dạ.
Ai?
Đây là vợ con ạ. Vâng. Con lấy vợ là 62 năm. Thế thì cũng hiếm muộn thì cũng được nhiều người công giáo cầu nguyện cho con. Đến 7-8 năm mới được 5 người con. 4 trai 1 gái. Thì lúc bây giờ bà nhà vợ con là đẻ liên tục 4.
Đẻ liên tục 4 trai rồi bắt đầu sau nữa.
Thế thì con hiện nay đấy thì cũng là những người đại diện cho một phường Cẩm Sơn của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thì thay mặt cho giáo dân thì con chỉ là tôi tớ phục vụ giáo dân thôi.
Vâng, bà năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Con 80 tuổi ạ, con 80 rồi.
Ủa, tôi 80 mà còn son nhớ. Vâng, tôi thấy một cặp vợ chồng mà ông ấy 85, bà ấy 80, mà hai vợ chồng lặn lội từ ngoài Cẩm Phả, Quảng Ninh vào đây chỉ với một mục đích duy nhất là cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho 4 đứa con gái, 1 đứa con trai. 4 trai, 1 gái. Người ta nói là có một con gái mà 4 con trai thì lại không có vấn đề, mà cô con gái lại công khai tuyên xưng chối đức tin. Con dâu hay con gái? Con dâu. Vâng, bởi con dâu mà công khai chối đức tin. Chúng ta thấy cái công sức của hai ông bà 85-80 lặn lội vào đây để cầu nguyện cho cô con dâu như vậy. Và anh chị em thấy là chính trong gia đình của mình cũng có những cái nỗi khó, những nỗi khổ. Hai ông bà thì đạo đức, hai ông bà đi loan báo và làm chứng cho Chúa, trong khi con dâu của mình thì nó lại chối Chúa. Cái chuyện đó nó đã xảy ra trong 12 tông đồ rồi. 12 tông đồ ông nào cũng tuyên xưng đức tin, nhưng mà cuối cùng cái ông đứng đầu lại là ông chối Chúa. Ông ấy tên là Phêrô. Rồi trong các tông đồ đó, Phaolô cũng được gọi là tông đồ. Phaolô bảo là tôi là đứa con sinh sau đẻ muộn, đứa rốt hết. Người tông đồ hăng hái nói rằng tôi sống mà không phải tôi sống, mà Đức Kitô sống trong tôi. Thì chính cái tông đồ Phaolô ấy lại là cũng là cái ông mà đi từng nhà một lôi cổ cả đàn ông lẫn đàn bà, những người đi theo đạo mà bắt giam vào trong ngục. Ta thấy lịch sử giáo hội, lịch sử cuộc đời mỗi người, lịch sử mỗi gia đình đều như vậy, đều bị bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau. Bây giờ người ta không bách hại như cái kiểu là cấm đạo nữa, nhưng mà bây giờ người ta bách hại theo cái kiểu khác, mà cái kiểu khác nó còn văn minh hơn, nó còn tinh vi hơn, và nó làm cho người ta không biết đâu mà lần. Cái đó mới là cái đáng sợ. Cho nên có những người đã dám công khai tuyên xưng là chối đạo, bỏ đạo, như là trường hợp con dâu, để mà cả hai vợ chồng 85-80 lặn lội vào tới tận đây để mà đi cầu nguyện cho đứa con của mình. Tôi xin gửi tặng cho đứa con dâu của ông cái máy 270 bài giảng về nói với cháu. Về nói với cháu thế này, Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay, tất cả những người cha trao cho ta, ta không có loại bỏ một người nào, ta không muốn để ai bị hư mất. Mặc dù bây giờ, lúc này đây, cô ấy chối đạo, nhưng Chúa có bỏ cô ấy không? Trả lời, Chúa có muốn loại cô ấy không? Không. Dù người ta loại Chúa, nhưng Chúa vẫn không loại người ta. Dù người ta chối Chúa, nhưng Chúa vẫn không chối người ta. Cho nên ta vẫn tin tưởng rằng cô con dâu này cũng như rất nhiều anh chị em khác đã chối đạo, đã bỏ đạo, đã chối Chúa, đã bỏ Chúa nhiều năm trời. Các anh chị ấy ơi, những con người ấy ơi, hãy biết rằng lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu nói rất rõ, cả những người cha trao phó cho ta, ta không có loại trừ người nào, vì cha không muốn để bất cứ một ai bị hư mất. Mà ý của cha, ta đến để thực hiện ý của cha ta, mà ý của cha ta là muốn cứu độ hết tất cả mọi người. Mà ý của cha ta là hễ ai thấy Chúa Con và tin vào Ngài thì có sự sống đời đời. Mà ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Cho nên Chúa cho mỗi người được cái tự do để lựa chọn tin hay không tin. Mà khi tin thì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì thế mà chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều người đứng trước Đức Giêsu Kitô, họ có quyền lựa chọn tin hay không tin. Không những họ không tin mà họ còn cấm những người khác tin nữa. Cho nên đó là một cái hình thức bách hại đạo mới của ngày hôm nay. Người ta không tin lòng thương xót Chúa, và người ta cũng không muốn cho người khác tin vào lòng thương xót Chúa. Người ta không có tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và người ta cũng không muốn cho bất cứ một ai tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đấy là một hình thức bách hại mới của ngày hôm nay. Để tặng cho con dâu của ông cái máy 270 bài giảng, và tặng cho bà đọc về cho cháu nó con đường tín thác. Vì cháu nó đọc, cháu nó sẽ biết được rằng tín thác vào Chúa là như thế nào. Thưa anh chị em, tín thác vào Chúa là giữa bao nhiêu bách hại, như là trong giáo hội sơ khai bị bắt hại dữ dội, nhưng mà vẫn tin vào quyền năng của Chúa bảo vệ, che chở, gìn giữ mình. Đó là tín thác. Chúng ta thấy giáo hội ngay từ đầu đã bị bắt hại, bóp ngay từ trong trứng nước, mới ngóc ngóc đầu lên là dập, ngóc ngóc đầu lên là dập. Vậy mà có dập nổi không? Không. Đạo, máu từ đạo thì sinh đạo. Càng bách hại đạo bao nhiêu thì người ta càng tin vào đạo bấy nhiêu. Vì càng bách hại đạo bao nhiêu thì càng có người đứng ra chết vì đạo, có người đứng ra làm chứng vì đạo, làm chứng cho niềm tin đó. Mà người ta nhìn vào những người làm chứng cho niềm tin đó thì người ta càng tin vào đạo nhiều hơn. Cho nên có bách hại thì sẽ có được những nhân chứng, và có được những nhân chứng thì lòng tin của những người khác càng mạnh hơn. Và những lời chứng của những người mà dám sống và dám chết vì niềm tin của mình, vì đạo, vì lòng thương xót của Chúa, thì càng làm cho người ta tin vào đạo, tin vào lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Càng cấm bao nhiêu thì người ta càng đến bấy nhiêu, thưa anh chị em. Vì đó là niềm tin. Vì đó là niềm tin. Và càng cấm bao nhiêu thì càng thấy rằng đó là công việc của Thiên Chúa. Vì công việc của Thiên Chúa thì bị ma quỷ nó quấy phá, nó cấm. Vì người ta biết đến Chúa thì loại khỏi vòng tay của ma quỷ. Người ta biết đến lòng thương xót của Chúa thì ma quỷ nó bị sổng biết bao nhiêu con người. Cho nên nó tìm mọi cách để mà nó quậy, nó phá, để không cho người ta chạy đến với lòng Chúa thương xót, nghi ngờ lòng Chúa thương xót. Và anh chị em mình trải qua những khó khăn thử thách ấy thì hãy đi vào cái con đường tín thác. Con đường mà Chúa Giêsu nói rằng ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Tin vào Chúa Giêsu tức là lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Giữa bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu trở ngại, vẫn lạy Chúa Giêsu con. Giữa bao nhiêu những đe dọa, những cấm cách, vẫn lạy Chúa Giêsu con. Đấy, tặng cho ông bà cái đó nha, món quà đó. Và đây tôi gửi tặng cho một thêm một cuốn sách nữa. Chị kia, chị muốn lên đây, chỗ này chị đến đây. Tôi gửi tặng cho chị cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, để chị cũng phải trở thành những người đi mà loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay phải lãnh cái sứ mạng đó. Lãnh sứ mạng là đi loan báo lòng Chúa thương xót cho những người khác. Ông nhóc nhó, ông muốn lên đây. Đấy đấy. Già hay trẻ không loại trừ khỏi công việc đó. Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 81 tuổi ạ.
81 tuổi. Đây tặng cho ông cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha, kinh nguyện gia đình. Ông đem cuốn sách này về cho con, cho cháu của ông để nó đọc, biết đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, làm tuần kiểu nhiệt kính lòng Chúa thương xót như thế nào, lịch sử lòng Chúa thương xót ra sao, những ơn đức nơi lòng thương xót Chúa như thế nào. Còn đứa bé, bé tí ở đây con. Đây, đứa bé này có làm, có đi loan truyền lòng Chúa thương xót được không? Được không?
Không có.
Đấy, cho mời chào phó tay thưa anh chị em. Bé kia ra đây, đây. Đây, đây là, đây tôi chỉ cho nó, cho anh chị em thấy cái cách mà nó đi làm chứng. Rồi con tên gì?
Con tên Việt ạ.
Việt mấy tuổi?
Con thấy cha là con năm nay 12 tuổi rồi.
Vâng, 12 tuổi con học lớp mấy rồi?
Con học lớp 6 ạ.
Mỗi con có đi tu không?
Có.
Rồi con có cái gì đây?
Con thấy cha có con heo.
Heo để cho ai?
Cho người nghèo.
Thưa anh chị em, con heo cho người nghèo, đó là làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Tại vì một đứa bé mà nó không ích kỷ, nó không lo cho bản thân nó, như cao lên, mà như cao lên, mà nó biết cầm cao lên, mà nó biết nghĩ đến người nghèo, nó biết bớt ăn, bớt chi tiêu đi để dành cho người nghèo. Đó là cách nó đang làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Một thằng bé đứng khoanh tay như thế này, đến cầu nguyện với mẹ như thế này, có làm chứng cho lòng thương xót Chúa không? Rồi. Rồi, thưa anh chị em, bố mẹ dắt con đi để con quen với lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện. Đấy là cách mà mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trong môi trường mới của mình sẽ có nhiều cái hình thức bách hại khác nhau, thì mỗi một người chúng ta phải trở thành những người đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đây, tặng con cái cây quạt. Rồi, đầy đủ chưa? Quạt, rồi, con heo, đây cho tặng cho con một cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót con. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay, mời tất cả anh chị em đó về chỗ. Rồi, mời con về chỗ, con về chỗ. Rồi, về chỗ, về chỗ, về chỗ, về chỗ. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta là như vậy. Rồi những bạn trẻ nữa, đây là một bạn trẻ. Rồi con lên đây. Con lên đây. Rồi con tên là gì?
Con cha con tên là Hoàng ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 17 tuổi ạ.
17 tuổi, ta nói 17 bẻ gãy sừng trâu. Con bẻ được gãy mấy cái sừng trâu rồi?
Con chưa bẻ được cái gì ạ.
Chưa bẻ được cái gì mà con bị người ta bẻ rồi đúng không? Tay con bị sao?
Dạ con cha con ngã xe ạ.
Hả?
Con ngã xe ạ.
Nhà con ở đâu đến mà con ngã xe?
Con ở dưới Hà Nội ạ.
Hà Nội, thưa anh chị em, thường là người trẻ ngày hôm nay, ở cái ngồi, 17, người ta bẻ gãy sừng trâu. Có những bạn trẻ ngày hôm nay đã ăn chơi, có những người trẻ ngày hôm nay đã lao vào cờ bạc, có những người trẻ ngày hôm nay, thưa anh chị em, người ta mới đọc báo đó, nó có mới 17 tuổi mà nó hiếp tới ba đứa con gái mới có 13 tuổi đó, thưa anh chị em. Đấy, người trẻ ngày hôm nay người ta bị bao nhiêu cám dỗ, nhưng người trẻ ngày hôm nay 17 tuổi mà lặn lội từ ngoài Hà Nội vào tới Sài Gòn, không phải là đi ăn, đi chơi, đi bài, đi bạc, nhưng mà để đến với lòng Chúa thương xót. Mặc dù bị té xe như vậy mà vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố lết được đến tận giáo điểm tin mừng này. Và con có cái gì đây?
Con cha con có một ít quà nhỏ dành cho những người nghèo.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, cảm ơn bạn trẻ cho tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Ước mong rằng những người trẻ ngày hôm nay cũng trở thành những người mà đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho những người anh chị em của mình, và để cho những người trẻ khác, nhất là những bạn đang dính vào xì ke, ma túy, nghiện ngập ăn chơi. Mỗi ngày, ngày nào tôi cũng gặp, nhất là lúc đi rời nước thánh và buổi sáng, tôi gặp nhiều bạn thanh niên cứ đến ôm chầm lấy cho cầu nguyện cho con bỏ được xì ke. Đứa thì 10 năm, đứa 15 năm, đứa 20 năm, mà cũng một nửa là những người không công giáo. Một nửa các bạn trẻ là không công giáo, và tôi rất thương những bạn đó. Cũng có bạn nữ mà đa số là nam, cũng có những bạn nữ dính vào cái đó mà họ đã chạy đến được với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Đâu có ai nói họ đâu, đâu có ai lôi họ được đâu. Chính Chúa lôi, Chúa kéo họ, vì Chúa bảo ta không muốn cha, những người cha ban cho ta, phải hư mất một người nào. Chứ không muốn một ai bị hư mất cả. Cho dù bị bách hại như vậy, cho dù bị cấm cách như vậy, có những người chối đạo, có những người bỏ đạo, nhưng Chúa không muốn họ hư mất đi. Những bách hại đạo đó, những khó khăn thử thách đó, chỉ là lời Chúa bảo rằng là lửa thì để thử vàng. Những gian nan khó khăn thử thách, thử cái ý chí, thử lòng tin của mình. Mình nói rằng mình tín thác vào Chúa, làm sao biết rằng mình tín thác vào Chúa? Lúc cơm lành canh ngọt mình tín thác vào Chúa dễ không? Dễ không? Nhưng mà lúc cơm không lành canh không ngọt còn tín thác vào Chúa hay không? Lúc mà mình lên như diều gặp gió bảo rằng mình tín thác vào Chúa, nhưng mà lúc mình sa cơ thất thế còn tín thác vào Chúa hay không? Lúc mình đến mình cầu gì, cầu được ước thấy, mà lúc mình đến mình càng cầu thì càng tiêu, càng khấn thì càng khổ, càng nguyện thì càng khó, lúc đó mình còn tín thác vào Chúa hay không? Đó mới là vấn đề. Đó mới là điều mà chúng tôi mời các anh chị em đến đây, để mình tín thác vào Chúa, dẫu khó khăn, dẫu thử thách, dẫu ốm đau, dẫu nghèo túng, dẫu biết bao nhiêu sự khó đang đổ dồn xuống trên đầu mình, mà mình vẫn ngắt ngoải, khắc khoải, ngấp nghé, mà vẫn còn ráng dơ lên lạy Chúa Giê-xu. Còn hơi thở cuối cùng vẫn dơ lên lạy Chúa Giê-xu. Nhớ không con?
Con có.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, lúc mà gặp khó khăn, thử thách, bách hại, lúc đó mới biết được rằng là ai là người tín thác vào Chúa. một mục sư kể lại một câu chuyện sau đây. Có hai chiến sĩ cách mạng bị truy đuổi, người ta đuổi hai người đó chạy vào trong một cái ngôi nhà thờ. Trong ngôi nhà thờ đó người ta đang là cầu nguyện. Hai tên bị truy đuổi đó cầm súng giơ lên, mới giơ lên cò thôi chưa có bóp, mà bà đã chui ngay xuống gập ghế trốn rồi. Thôi đức tin bảo hằng lắm mà mới lên cò thôi mà đã trốn vào trong gầm ghế trốn rồi, thì anh cầm súng lên cò và nói rằng đây ai là những người tin vào Đức Kitô thì sẽ bị bắn chết, còn ai mà chối bỏ không tin vào Chúa thì cho sống và chạy khỏi nhà thờ, ai tuyên xưng thì ở lại mà ai ở lại thì sẽ bị bắn chết, còn những ai muốn không bị chết không bị bắn thì bỏ khỏi nhà thờ là những người chối đạo bỏ đạo không tin vào Chúa thì giơ tay để chúng tôi cho đi ra, còn những người còn lại là những người sẽ bị xử tử. Những người ao ao chạy ra, người này đuổi theo người kia chạy ra, chỉ còn lại một nhóm còn lại vẫn kiên trì ngồi lại và chờ đợi cái chết đến. Khi mà những người mà nhút nhát, những người chối đạo bỏ chạy đi hết rồi, thì hai cái người lính kia mới móc trong cổ mình ra, không phải là trái lưu đạn, mà móc trong cổ mình ra một chuỗi tràng hạt. Chúa lòng thương xót và nói rằng chúng tôi cũng là người Kitô hữu, chúng tôi cũng là những người Công giáo, vừa rồi chúng tôi chỉ thử coi ai là người tin thật, ai là người tin giả. Những cái người nhút nhát chối bỏ đã chạy đi hết rồi, còn số còn lại đây mới thực sự là những người hoàn toàn tín thác vào Chúa, dù chết cũng không có bỏ đạo. Hallelujah. Rồi những người đó có bị chết không? Không, tại vì đấy chỉ là một cái thử thách. Hai người lính đó thử coi ai là những người tin vào Chúa, cho nên đến nhà thờ rất đông, nhưng mà ai là những người tin vào Chúa thật, lúc đó thử thách mới biết. Đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót rất đông, nhưng lúc gặp thử thách mới biết ai thực sự là người tín thác vào Chúa thực sự. Còn mình đến để mình cầu, mình khấn, mình nguyện, mình xin, điều đó là chuyện đương nhiên, vì con người của mình phải cần đến Chúa, con người của mình phải cầu nguyện, phải khấn nài, phải khấn xin, chuyện đó không bao giờ bỏ được, vì Chúa nói không có thầy các con không làm gì được. Nhưng cái điều mà mình xin, điều mà mình khấn, điều mà mình cầu không phải chỉ là cơm ăn áo mặc, như Đức Giêsu nói trong bài Tin Mừng, các ngươi tìm ta không phải là vì bánh trường sinh, mà các ngươi tìm ta chỉ là vì cái của ăn mau hư nát này thôi, vì ta đã làm phép lạ bánh hóa nhiều cho các ngươi, cho nên các ngươi tìm ta là để cho no cái bụng, ấm cái thân thôi. Chúa không làm chuyện đó, Chúa không đến để cho người ta khỏi đói cơm ăn áo mặc, nhưng Chúa đến để cho con người ta thấy được một cái nhu cầu cao hơn nữa, không phải là nhu cầu vật chất, mà là nhu cầu thiêng liêng, nhu cầu tâm linh, nhu cầu là sự sống đời đời, chứ không phải là sự sống đời này. Chúa đến để cho chúng ta có được sự sống cao lên, Chúa đến để cho chúng ta có được sự sống, chứ không phải là sự sống đời này mẫu còn dơ lên nữa. Nhớ, Chúa đến là cho chúng ta có được sự sống, chứ không phải sự sống. Cơm ăn áo mặc là thuộc về sự sống. Chú bà này chưa lên. Cơm ăn áo mặc là sự sống đời đời. Bà chết bà có đem cơm đi được theo không? Bà chết bà có mang áo đi được theo không? Bảo có, mang áo gì? Áo quan. Có mang nhà đi theo được không? Nhà mấy tấm? 6 tấm. Mang áo quan và nhà 6 tấm thì có. Cho nên cơm ăn áo mặc là sự sống. Quyền lực, sức mạnh cơ bắp chỉ là cuộc sống, danh vọng, địa vị, chức tước chỉ là sự sống. Và Chúa mời gọi anh chị em đến với lòng thương xót Chúa không phải là để cho cuộc sống, mà là cho sự sống, sự sống đời đời, tín thác vào lòng thương xót Chúa để có sự sống, cầu nguyện lòng thương xót Chúa để có sự sống, đi thực hành lòng thương xót Chúa để có sự sống, đi loan truyền lòng thương xót Chúa để có sự sống. Nhớ như vậy để đừng có ai ảo tưởng hay là hiểu lầm hay là ngộ nhận. Tôi đến với lòng thương xót Chúa để tôi có sự sống đời này, đó là hoàn toàn ảo tưởng, hoàn toàn ngộ nhận. Mà tôi đến với lòng thương xót Chúa để tôi có được sự sống. Mời anh chị em lắng nghe, những người đón nhận được lòng thương xót Chúa, họ có được sự sống đời đời ngay từ sự sống đời này như sau. Mời anh chị em chúng ta lắng nghe những con người đó nói và chia sẻ với chúng ta về sự sống đời đời như sau. Mời anh chị em chúng ta lắng nghe. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng tôi nhận được rất là nhiều người mà họ đã có được sự sống đời đời ngay từ sự sống đời này, khi mà họ tín thác vào lòng thương xót Chúa, khi họ tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, khi họ chạy đến với Chúa không phải là để cầu cạnh, cầu xin ơn này ơn kia, nhưng mà họ đến với Chúa để như là lời Chúa nói, ai tin vào ta thì có được sự sống đời đời. Anh chị em lắng nghe nha. Giáo điểm tin mừng ngày 1 tháng 5 năm 2019, 15 giờ chiều. Tôi là một linh mục tu sĩ ở hải ngoại về Việt Nam, nghe và biết đến giáo điểm tin mừng. Tôi chưa biết và thấy đức tin bị suy giảm thế này, nhưng khi đến giúp tại giáo điểm tin mừng, đức tin tôi thật sự sống lại và cảm nhận về Chúa vẫn thương xót tôi và đang hiện diện trong tôi, cũng như cùng đồng hành với anh chị em tại giáo điểm tin mừng này. Dù là linh mục, là tu sĩ đã học triết học và thần học ở hải ngoại, nhưng bây giờ và ngay lúc này tôi mới cảm nhận ra rằng Chúa đang hiện diện nơi tôi để sai tôi cùng sống, rao giảng và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Anh chị em nghe lời của một vị linh mục đó nói, dù là linh mục tu sĩ đã học triết học và thần học, nhưng bây giờ và ngay lúc này tôi mới cảm nhận ra rằng Chúa đang hiện diện nơi tôi để sai tôi cùng sống, rao giảng và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tôi cũng như anh chị em luôn cầm cuốn sách thánh đọc mà chưa hiểu, nhưng bây giờ tôi xác tín với anh chị em và mọi người hãy tin tưởng vào lòng Chúa thương xót để Chúa làm tất cả. Hãy tin tưởng vào lòng Chúa thương xót để Chúa làm tất cả. Hãy phó thác cho lòng Chúa xót thương. Xin tất cả hãy đến để tạ ơn Chúa và chúc tụng Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Hallelujah. 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 Tái bút chúc cha Long nhiều sức khỏe và ơn Chúa Thánh Thần nhé. Cầu nguyện cho nhau trong mỗi thánh lễ. Linh mục Joseph ở Las Vegas, Nevada, ở đất nước Hoa Kỳ. Các anh chị em có đóng dấu đàng hoàng chứ không phải là một cái lá thư mạo, có đóng dấu mục đỏ, dấu chấm tròn đàng hoàng. Thưa anh chị em, đấy, một linh mục, một tu sĩ mà bây giờ mới cảm nhận được lòng Chúa thương xót là như thế nào, và kêu gọi mọi người tín thác vào lòng Chúa thương xót và hãy đến để mà ngợi khen cảm tạ lòng Chúa thương xót. Đây là một người khác. Con là người ngoại đạo. Con tên là Nguyễn Thị Thúy ở Bắc Ninh. Con xin đến với lòng thương xót của Chúa, xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Con bị ung thư đại tràng năm 2016. Đến ngày 18 tháng 12 âm lịch, con đi khám phát hiện thấy một khối u màng treo sâu ở bên sườn phải. Bác sĩ bảo con đã bị di căn, khó mổ. Ngày 19 tháng 12 âm lịch năm 2018, con vào giáo điểm. Lúc đó bụng con nó đau, chân con nó sưng lên, con rất khó chịu. Con không bế được cháu lên sườn. Ngay buổi đầu con vào là Chúa đã cho con khỏi cái chân hết đau và con đã bế được cháu con lên rồi ạ. Con tạ ơn Chúa. Đây là bài viết. Lạy Chúa, con còn điều lớn lao nhất bây giờ con xin Chúa. Ngày 1 tháng 5 tức ngày 27 tháng 3 âm lịch, con mổ cắt u màng treo. Con xin Chúa lòng xót thương, cúi cho con được sống với chồng con và các con các cháu ạ. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, con không còn đường để sống. Đã không? Vì ngoài lòng Chúa xót thương, con không còn đường để sống. Chúa ơi, con sợ chết lắm. Con mới có 51 tuổi, chồng con mới có 53 tuổi. Con sợ con chết rồi chồng con không có người bầu bạn những ngày tháng còn lại. Chúa ơi, con xin Chúa, chồng con hiền lành lắm, con thương chồng con lắm. Con thương thân con thì ít, mà con thương chồng con và no nắng cho chồng con thì nhiều. Vì ông nghe sướng không? Cha ơi, cha con viết những dòng chữ này gửi tới cha, xin cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu cho con, mà sao con đau thắt lại, nước mắt con nó nhòa, nghẹn ngào như không còn sức lực để cầm bút viết thành lời, vì nước mắt con cứ rơi, con không nhìn thấy gì. Con tạ ơn Chúa. Con là Nguyễn Thúy, và dưới đây là một lá thư của đứa cháu của bà ấy viết. Con là Nguyễn Anh Tú, 7 tuổi, là cháu ngoại của bà con. Và em con là Trần Gia Phong, 5 tuổi. Anh em chúng con xin Chúa cho bà con sống với ông của con. Để cho ông bà được vui tuổi già, chúng con có một tí cho người nghèo để cầu xin Chúa thương đến bà của con. Con Trần Gia Phong, 5 tuổi, và Trần Anh Tú, 7 tuổi. Con chẳng có đạo đâu cha ơi. Thưa anh chị em, Chúa nói ta không muốn để cho ai phải hư mất, cho nên những người ngoại đạo chạy đến với Chúa, Chúa có bỏ không? Không. Những người xì ke ma túy chạy đến Chúa, Chúa có bỏ không? Nghe đây, con là Giuse Vũ Văn Thúy, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình. Con được hai ơn. Thứ nhất là ơn hoán cải, con đã bỏ Chúa 30 năm. Thứ hai là ơn bỏ ma túy, con đã nghiện ma túy 24 năm. Vào mùa chay, con đã đến đây cầu nguyện 2 tuần. Vào đại lễ lòng thương xót Chúa, con đến đây cầu nguyện 1 tuần. Đến nay, con đã đi lễ và rước Chúa vào lòng sau 30 năm bỏ Chúa. Và căn bệnh nghiện ma túy sau 24 năm của con này đã khỏi. Con tạ ơn Chúa. Đứa con tội lỗi cần đến lòng Chúa xót thương. Giuse Vũ Văn Thúy ở Ninh Bình. Chúa nói ta không muốn những người cha ban cho ta phải hư mất, dù họ là người ngoại đạo, dù họ bỏ Chúa, dù họ xì ke ma túy. Đây một người khác. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Phượng, thuộc giáo xứ Hà Đông, địa phận Hà Nội. Tháng 8 2018, con nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con trai của con. Cha đã nhận lời, Chúa đã cho con trai của con từ bỏ được ma túy và mê chơi game, mê chơi bời. Con thật vui sướng và bình an. Con cúi đầu tạ ơn Chúa. Maria Nguyễn Thị Phượng. Chúa có bỏ không? Chúa không bỏ ai cả đâu thưa anh chị em. Con là Joan Bautista Nguyễn Duy Toản. Vợ con là Maria Vũ Thị Xá, 42 tuổi. Chồng là Nguyễn Duy Toản, 49 tuổi. Con muốn làm chứng cho chồng con. Ngày 4 tháng 5 2019, đang trên đường xuống giáo điểm tin mừng, thì chồng con bị trúng gió, co giật không biết gì nữa. Con gọi xe cấp cứu chở chồng con đến bệnh viện. Trong lúc hoang mang sợ hãi, con không biết gì hơn là dâng lời cầu nguyện và xin được số điện thoại của cha. Con đã nhắn tin xin cha cầu nguyện cho chồng con được khỏe lại để xuống được tới giáo điểm tin mừng. Thật là một phép màu. Mới đến được bệnh viện thì chồng con tỉnh lại và nói được ngay. Lúc đó con và các bạn thuê xe chạy thẳng xuống giao điểm tin mừng, kịp lễ lúc 3 giờ ngày 6 tháng 5. Hiện giờ Chúa đã ban cho chồng con sức khỏe phục hồi bình thường trở lại. Con rất mừng, con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho vợ chồng con khỏe lại và đến được với giao điểm tin mừng. Con Maria Vũ Thị Xá. Đây tôi xin phép được đọc mấy lá thơ nữa cho anh chị em nha. Đây là thuộc giáo phận Phú Cường. Con là Anna Trần Cẩm Lệ, họ đạo Phú Cường, Bình Dương. Con ở gần bên giáo điểm tin mừng mà con mới biết giáo điểm tin mừng này vào ngày 12 tháng 3 năm 2019. Số là con đi xuống Cà Mau. Trong lúc đi xe họ nói về giáo điểm tin mừng, con mới xin địa chỉ. Con và cả gia đình con đã xuống giáo điểm tin mừng. Con đã được ơn là chị con bị ho 21 năm đã hết. Còn con thì bị thoái hóa cuộc sống 10 năm. Đã được Chúa chữa khỏi, con rất vui mừng tạ ơn Chúa. Giờ đây ngày nào có giờ rảnh là con chạy xuống để dự lễ. Một tuần con đi xuống một lần để tạ ơn Chúa và để loan truyền lòng thương xót Chúa. Con Trần Cẩm Lệ, giáo phận Phú Cường. Đây là một người khác. Con là Maria Nguyễn Thị Thao, 68 tuổi, người Miên gốc Việt ở Mỹ. Đây là một người Miên gốc Việt ở Mỹ 44 năm. Con được biết đến cha là nhờ em trai của con. Em trai của con ở bên Paris, nước Pháp. Năm 2018, nó ghé giáo điểm tin mừng nhà bè. Và nó về cho con cái máy 365 bài giảng của cha, một cái móc khóa, một cây quạt, một tập san nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nhờ đó mà con được biết đến lòng Chúa thương xót. Nhưng vậy mà vẫn chưa đánh động được con tim của con, mặc dù gia đình con có rất nhiều vấn đề. Người ta có vấn đề mà người ta vẫn chưa biết chạy đến với lòng Chúa thương xót. Chứ phải cứ có vấn đề là họ đã biết chạy đến đâu. Có hiệu đi cúng, có không? Đi coi bói, có không? Đi coi thầy, có không? Đi coi quẻ, có không? Rồi nhảy xuống sông tự tử, có không? Mà vẫn chưa chạy đến với lòng thương xót Chúa. Mãi đến mùa chay năm 2019, con vô YouTube xem cha làm lễ và giảng lòng Chúa thương xót. Đặc biệt là trong suốt tuần thánh, con coi những hành động cha làm ngày thứ năm và thứ sáu tuần thánh. Những hành động ấy đã đánh động trái tim con. Bây giờ ngày nào con cũng lần chuỗi lòng Chúa thương xót, xem lễ và nghe cha giảng mỗi ngày. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mọi người trong gia đình con, nhất là con trai và con dâu của con chịu đi sinh tội, con rể con được nhận biết Chúa. Xin cha cầu cho chúng con biết phó thác tất cả trong lòng thương xót của Chúa. Con Maria Thảo, người Miên gốc Việt đang ở bên Mỹ. Lời đầu tiên nguyện xin Chúa và mẹ ban cho cha sức khỏe như lực sĩ để cha mãi có thể đứng vững trên võ đài lòng Chúa thương xót. Bạn này biết ghê chưa. Con năm nay 32 tuổi, đạo gốc, nhưng từ lâu con sống rất nguội lạnh. Một hôm tình cờ con lên mạng xem mấy cái video của cha. Xem video xong con đã khóc nức nở, khóc òa lên như một đứa trẻ. Thất tình con cũng chưa khóc đến như vậy. Từ đó con đọc kinh trở lại và hằng ngày nghe cha giảng trên đài. Nhưng từ lúc này mọi thứ khó khăn và đau khổ ập xuống trên đầu con. Cho thấy ma quỷ không? Khi mình chưa biết lòng thương xót Chúa thì nó để cho yên. Khi mình biết lòng thương xót Chúa, mình tin, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lúc đó ma quỷ nó mới ra tay, nó cản phá. Lúc đó mới xảy ra những cơn bách hại dữ dội. Đấy, lịch sử giáo hội là như vậy. Lịch sử cuộc đời mỗi người chúng ta đi theo lòng thương xót Chúa cũng là như thế. Nào là bị lừa tiền, nào là bị đụng xe. Mà con chạy xe gần chục năm trời rồi chưa bao giờ bị đụng, mà bây giờ lại bị đụng, thế mới tức chứ. Rồi mất tiền, rồi bệnh tật tự nhiên kéo đến. Con đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán là lao màng phổi. Chưa hết, trong lúc nằm viện con lại mất ví, mất hết giấy tờ và mất luôn tiền viện phí. vẫn chưa dừng lại ở đó, người con gái con yêu nhất cũng bỏ con mà đi. Cho thấy không? Thử thách như là ông Job vậy. Thử thách coi mày có còn tin vào Chúa hay không, lấy sạch hết. Thử thách coi mày có còn tin vào lòng Chúa thương xót không, lấy sạch hết. Cái người mà mày yêu nhất cũng bỏ mày, tình tiền bỏ mày hết, không còn gì cả. Mọi thứ cứ ập xuống dồn dập. Nhưng con biết là Chúa chỉ thử thách và con đón nhận mặc dù rất đau khổ. Con luôn tự nói với mình và nói với Chúa rằng Chúa thử thách con là chỉ để chuẩn bị cho con những thứ tốt đẹp hơn. Con xin đón nhận và tạ ơn Chúa. Bây giờ con đang nằm viện và hàng ngày đều lần Chúa mân côi, Chúa lòng thương xót lúc 3 giờ chiều. Xin Cha cầu nguyện để con có đủ sức mạnh vượt qua giai đoạn này. Cầu chúc Cha và giáo điểm Tin Mừng luôn mạnh khỏe và bình an. Đứa con đang đau khổ, Giang Lang Thang. Con là Phêrô Nguyễn Văn Chiến ở Hà Nam, giáo phận Hà Nội, đang lao động ở Hàn Quốc. Con đã bỏ xưng tội rước lễ 20 năm. Chúa có bỏ người nào không? Không. Tình cờ con nghe những bài giảng của Cha trên YouTube. Mới đầu con thử nghe thôi, nhưng càng nghe con bị nghiện lúc nào không biết. Ngay cả giờ con làm việc con cũng nghe. Hôm Chủ nhật con đã đi xưng tội và rước lễ. Hallelujah. Sau 20 năm con đã đi xưng tội và rước lễ. Hallelujah. Cảm ơn Cha đã cho con nhận biết được lòng thương xót Chúa. Khi nào về Việt Nam con sẽ vào giáo điểm Tin Mừng để làm chứng và tạ ơn Chúa. Con Phêrô Nguyễn Văn Chiến đang sống ở Hàn Quốc. Và kết thúc là một bài thơ. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con là Anna Nguyễn Thị Nhung, 51 tuổi, ở giáo xứ Nghĩa Hạ, Bắc Giang, Bắc Ninh. Con có mấy câu thơ cảm nhận lòng thương xót Chúa. Con vào giáo điểm Tin Mừng, lòng con vui sướng tưng bừng. Chúa ơi, cho con ơn phúc dồi dào, được Chúa tuôn trào đổ xuống hồng ân. Ai ai cũng được dự phần, mình vào máu Chúa đổ tràn khắp nơi. Cho con sạch hết tội đời và lòng thương xót chữa nhiều tội nhân. Lòng con tạ Chúa. Chúa ơi, con tin chắc Chúa nhận lời chúng con, vì con tín thác vào Ngài. Nhưng dù có được ơn không, con luôn tin Chúa ở bên giữ gìn. Đã không? Dù cho có được ơn không, con luôn tin Chúa ở bên giữ gìn. Sau con không biết nói gì, chỉ xin tạ Chúa muôn đời xót thương. Con Anna Trung, học lớp 1, giáo xứ Nghĩa Giang, Bắc Giang, miền Bắc. Bây giờ đây mời anh chị em chúng ta cầm lấy cây quạt tạ ơn Chúa. Dù con có được ơn Chúa hay không, có được ơn như con mong ước hay không, con vẫn hoàn toàn tín thác vào Chúa. Và trước đó chúng tôi xin mời gọi anh chị em chúng ta trao một món quà của lòng Chúa thương xót cho một người chị em của chúng ta. Đây là chiếc xe chuyên chở lòng thương xót của Chúa, xin được trao tặng cho một người chị em bị bại liệt mà không có điều kiện để có được chiếc xe để mà đi. Bà tên là gì?
Con trước tiên là con
tên là gì?
Tạ ơn Chúa.
Tên gì?
Con là Lục Thị Loan ạ.
Loan, bà bao nhiêu tuổi?
65 ạ.
Bà ở đâu?
Con ở giáo xứ Hiệp Lễ, Thanh Hóa.
Ở ngoài Thanh Hóa. Rồi bà đạo gốc hay đạo theo? Hay là đạo gì?
Con tạ ơn Chúa, con mới vào đạo được vào ngày 30 tháng 4 ạ.
Một tràng pháo tay cho một người mới vào đạo ngày 30 tháng 4 năm 2019. Này bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha là con 65 ạ.
65 tuổi mới bắt đầu nhận biết Chúa. Có trễ không? Có nói như là Augustine, Chúa ơi con yêu Chúa quá muộn màng. Dù muộn màng như vậy Chúa có loại bỏ không? Không. Chúng ta thấy tới 65 rồi, tưởng rằng không còn hy vọng gì nữa. Nhưng những người cha ta ban cho ta, ta không muốn để ai phải hư mất. Không muốn để cho một người chị em này đã phải tàn tật về thân xác, đã bị bại liệt như vậy mà lại bị bại liệt luôn về phần linh hồn. Cho nên từ Thanh Hóa, người ấy đã được Chúa đưa đến đây để được trao tặng chiếc xe lòng thương xót và để được Chúa cho được ơn trở lại, mới trở lại với Chúa rửa tội ngày 30 tháng 4 năm 2019. Người tặng chị Chúa Su chưa gì, cứ giơ tay rồi lấy này, thấy chưa? Đây đây đây, tặng ngay cho bà rồi. Xin Chúa chú lành cho bà cái máy 277 dặm với chiếc xe chuyên chở lòng thương xót của Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể sâu, khổ đau cùng thân vòng trắng trường, con tìm được đâu chốn tựa nương, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con chẳng ngần ngại xưa dàn dò trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Dạt dào có phôi pha, thương con tình Chúa hài hòa. Dẫu con vẫn mong giọt yêu đuối, chạy theo phù hoa và lối tôi. Suối nguồn lòng thương xót chẳng vơi, thầy xanh và thánh hoa muôn người. Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con chẳng ngần vui sướng dàn dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và